Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Huy Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Huy Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, với chào anh Huy Hoàng và quý thính giả tại Sài Gòn Dallas.
Vâng, Huy Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay anh ở Florida rồi phải không anh?
Dạ, về Florida rồi, dạ, về hôm thứ hai.
Mới nghe cái tin này không biết anh vui là buồn, vui hay là buồn anh, là ông thống đốc Florida đã tuyên bố bỏ cuộc. Bỏ cuộc đây là không tranh chức tổng thống, chứ được, nếu được ông Trump mời làm phó thì chắc ông cũng nói yes phải không anh anh Liêm?
Thì nếu đường nào cũng là mừng hết chứ cũng không có gì buồn. Là bởi vì đúng ra thì ông đề xin tích rồi, nếu ra thì ông cũng nên đừng cứ ra ứng cử, hay là cũng nên bỏ cuộc sớm thôi. Thì tại sao mà phải đi quyên cho tới 100 triệu tốn nhiều tiền quá, mà thì không biết có những cái gì để lợi cho cái người còn ở lại để thắng cuộc hay không. Đó, thì người còn ở lại thì hy vọng là Tổng thống Trump. Đó, thành ra cái đó thì nếu mà ông không biết cái chuyện đó có xảy ra là ông được ông Trump kêu gọi hay không thì không rõ, thì không biết là có chuyện đó xảy ra hay không, thì mình cũng biết. Thì nói chung thì cũng là một người rất là tài, rất là strong, thì nếu được cũng là điều rất là tốt đó. Nhưng mà có điều là có giải qua được những cái hiềm khích hay không, tại vì thực sự thì cũng không có. Nếu mà theo như ông lúc trước ông nói những cái chuyện khác thì là ông nhiều cái bất đồng, nhưng mà thực sự khi mà cái những lý do ông nói thì ông chỉ có một số điểm thôi không bất đồng, vì chẳng hạn như sao không đuổi ông Fauci ngay từ trước về vấn đề handle COVID rồi thôi, chứ cũng có những cái chuyện major chính của cái chính sách thì ông cũng không nói là ông không đồng ý hay không gì hết đó. Thì hy vọng rằng mọi chuyện đó giống như bà Kamala Harris là kêu ông kia là racist, mà ông kia còn mời bả đi vào làm phó tổng thống nữa, thành ra mấy cái chuyện không đồng ý một số điểm thì chắc không có đến nỗi gì quan trọng.
Cái quan trọng là cử tri họ hay quên, mau quên nữa anh, chứ không phải là bất đồng giữa hai người. Cái quan trọng là những cái điều ông đó nói đó, vài tháng sau nữa hoặc là đến tháng 11 cử tri còn có nhớ hay không. Như Nguyên Hoàng nhớ là hồi mà ông Reagan với ông Bush cũng tranh cử trong đảng đó, thì ông Reagan cũng đưa ra những chính sách kinh tế mà người ta gọi là Reaganomics, bây giờ giống như tương tự gọi là Bidenomics vậy. Thì ông Bush cha đó, ông gọi cái chính sách kinh tế của ông Reagan gọi là Voodoo Economics, tức là kinh tế phù thủy, thưa quý thính giả. Tức là ý của ông Bush nói là ông chính sách của ông Reagan là kiểu làm một kiểu phù thủy, làm ảo vậy, chứ nó không có thực tế đâu. Nhưng mà sau đó thì ông Reagan vẫn chọn ông Bush, thì cũng vậy thôi, tức là không. Và điều mà Nguyên Hoàng muốn nói là cử tri cũng mau quên. Ví dụ như mới đây người ta hay nói nhắc đến cái chuyện mà bà hiệu trưởng trường Harvard là đạo văn, và cái chuyện là đạo văn nó nổi bùng lên, mà người ta không nhắc đến chuyện ông Biden cũng đã từng đạo văn. Tức là hồi năm 88 đó, ông Biden cũng đi vận động tranh cử, và ông cũng chôm cái câu nói, cái bài diễn văn của ông chủ tịch đảng lao động ở bên Anh đó, và bị đối thủ của ông là ông Dukakis phơi bài trên TV, trích lại cái đoạn video so sánh giữa hai ông nói với nhau, và nói y chang. Cuối cùng ông Biden ông quê quá, ông phải bỏ cuộc, cũng là vì đó. Chứ lúc đó là ông Biden cũng đang đi tranh cử trong đảng dân chủ, cũng đang khá, vậy mà ông phải bỏ cuộc vì cái chuyện đạo văn như vậy. Vậy mà bây giờ người ta nói chuyện đạo văn mà lại người ta không nhắc gì đến cái chuyện ông Biden hồi năm 88 cũng đạo văn như người ta. Thì đó, thì cái trí nhớ người ta cũng mau quên. Hoặc là như người Việt chúng ta, năm 1976 ông Biden chính là cái người mà ngăn cản, không cho, muốn cho người Việt mình tị nạn ở Mỹ. Nhưng mà nhiều người Việt chúng ta hiện giờ vẫn muốn bầu cho Biden, thì cái trí nhớ chứng tỏ của người cử tri nó rất là chống quên, phải không anh Liêm?
Thì đó, anh Nguyên Hoàng phân tích những cái lý luận đó cũng rất là khá chính xác. Thì Nhưng mà rồi thì nếu mà mình đâu có nói cái chuyện ngược trở lại, chẳng hạn như thực sự thì cái chuyện ông Bush á, nhưng mà rồi thực sự ông Bush vào và những cái nhiệm kỳ của ông làm, ông cũng chả có, ông lại tạo ra một cái đường hướng cũng không đi theo cái của ông Reagan nữa. Thành ra cái đó cuối cùng khi chọn lựa ông Bush cũng là để vấn đề để thắng cuộc và để vấn đề mà coi như khỏi divided cái đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đôi khi ra cái chuyện đó cũng không biết có cái hệ quả của future có nhìn thấy được hay không. Đó, thành ra bây giờ những cái chuyện thì cái chuyện đó thì DeSantis cũng nhân vật sáng, nhưng không biết là cái chuyện như thế nào. Thì sẵn dịp thì cũng chia sẻ thêm có những người nào thì Vũ Liêm có tham dự và cũng sẽ tham dự cho tới ngày hôm chiều ngày mai nữa, là ngày chót trước khi cái ngày 23 tháng 1 là coi như bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire đó. Thì nó có cái chương trình gọi là Trump Talk, thì mình ghi danh rồi này nọ, thì họ cho mình cái mật mã mình vào gọi, thì mình phải có một cái headset rồi có computer, thì mình gọi trên phone thì nó sẽ xuất hiện tên người nào, mình bấm cái call thì là mình đi thẳng vô, nhưng mà mình không có cần để lại cái message, không có thì thôi. Thành Vũ Liêm thì gọi tới 40 cú mà chỉ có gặp hai người bắt phone thôi. Đó, thành cái vấn đề này là một one vote cao mà, thành ra mình cứ gọi thì cái người đầu tiên á thì họ bắt phone lúc đó là cũng mười mấy tới 20 số rồi, mười mấy số rồi, mà thì ổng bắt phone thì người đó là 80 tuổi. Thì mình hỏi những cái câu trong kia thì họ hỏi ông là ông sẽ chọn ai, thì cái những danh sách họ không cập nhật đâu, tại cái software program thì đọc ra vi vết rồi gì cũng nhiều lắm, nhiều cái người mà bỏ cuộc rồi cũng còn đọc nữa. Thì ông nói là ông bầu cho Tổng thống Trump đó, thì ông nghĩ là chỉ có người duy nhất rồi này nọ thôi, ông không có biết người nào khác đó. Thành ra rồi cái hỏi tiếp câu là ngày 23 tháng 1 thì ông có sẽ đi bầu không, thì nói có. Đó, thành ra rồi thì mình thấy là coi như xong cái phần của survey rồi, thì mình cũng hỏi thêm thôi đó, hỏi thêm thòng thôi, thì thấy ổng cũng bật TCBS nói chuyện với mình chứ không có vội vàng gì. Thì mình hỏi là từ cái chỗ của ông á mà đi tới cái rally ngày hôm qua của ông Trump lúc đó chưa tới giờ là có gần có xa không, thì ổng nói là chỉ có nửa tiếng thôi, nhưng mà ngày hôm qua lạnh lắm, tôi trên 80 tuổi rồi tôi đi không nổi. Đó là ông nói như vậy. Thì ông có nói thêm một cái nữa là ông nói ok, nếu mà có thể làm cái chuyện giúp tôi á, cái đúng ra là cái trong đó chỉ thị nếu người ta có question hỏi gì á thì mình đưa cái email, nhưng mà trong cái tình huống đó như vậy á, cái email mà đọc trên phone rồi không biết người ta ghi có đúng hay không đó. Thành ra mình hỏi thì là thì xin ông cứ nói đi. Thì ông nói là vì mình biết ông là theo cái thuận rồi, thì đâu có cái đưa vấn đề đơn giản, thì ông nói rằng là ông đề nghị nên chọn VP là ông Robert Kennedy Jr. Đó, thì như vậy thì đó là theo cái suy nghĩ của người bình thường là sẽ gom được một số phiếu của những người mà họ sẽ không bầu cho Cộng Hòa hay là như thế nào. Đó, đó thì cái chuyện đó thì Vũ Liêm đang tích cái action thì cũng sẽ gửi cái email ra, để vì đó là ý kiến của một người mà mình gọi phone. Rồi cái người thứ nhì cũng lâu lắm mới được cái người thêm một người nữa, thì mình hỏi cái tại vì trong đó nó ai thì mình hỏi cái người đó có mặt hay không. Đó, mình tự giới thiệu mình rồi mình là thiện nguyện viên gì đó. Thì cái người đó, người chồng đó nói là cái bà kia không có nhà, nhưng mà nói ra thì hai người chúng tôi đều bầu cho Nikki Haley. Đó, thành ra như vậy mình xong cái 40 mấy cú phone thì mình được cái như vậy. Thành ra cái đó là cái ý kiến của một người ở ngay tại New Hampshire. Đó, thành ra vấn đề thì như vậy, thì mình cũng chưa biết có cần thiết cái chuyện đó bây giờ có cần thiết. Ông Trump giờ cũng có lẽ không cần thiết ở cái chỗ là nói lên cái người mà VP liền để làm gì. Đó, theo ý kiến của Vũ Liêm, tại vì bây giờ chỉ cần focus thắng được cái New Hampshire thì cái bà kia cũng sẽ tự động bà rút lui thôi, chứ bà không muốn quê mặt ở chỗ thì không biết bà còn hy vọng nữa không. Nhưng mà cái người senator của cái tiểu bang bà từng là ủng hộ ông đó vào Senate rồi đó, endorse một cái special election đó, mà ông đó bây giờ ông cũng endorse Tim Scott đó, ông là endorse ông Trump. Thì như vậy bà nếu không sợ quê mặt thì bà cứ go through cái tiểu bang, chưa chắc là cái tiểu bang đó nó cũng giống như nói mau quên rồi, bà cũng cái thời làm governor thời nào đó rồi. Sau đó bà ra ứng cử tổng thống không được, rồi được đi vô cái embassy làm đại sứ cho cái Liên Hiệp Quốc, thì cái đó cũng thời gian lâu rồi, thì cũng chưa biết bà có làm cái gì nổi bật để mà ghê gớm để cái lòng dân của cái tiểu bang đó bầu cho bà hay không. Đó, thành ra những cái chuyện là như vậy. Thì anh Nguyên Hoàng, Nhã Quyên có ý kiến gì thêm về nên chọn ai làm VP, hay là cái có những cái kết quả của ngày 23 tháng 1 thì như thế nào, thì theo cái ý kiến của Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng?
Vâng, thưa anh, cái chuyện mà chọn là ai làm phó đó, nó cũng tùy thời anh. Tức bây giờ có thể cái ứng cử viên đó nó hấp dẫn, nhưng mà đến tháng 11 thì nhiều khi lại khác. Mình khó nói trước. Nhưng mà hiện giờ thì Nguyên Hoàng nghĩ có lẽ ông Trump sẽ không chọn bà Nikki Haley. Nếu mà sau này bà cũng bỏ cuộc như những người kia, hiện giờ thì trong đảng hiện giờ là chỉ có bà Haley là đang vẫn còn là theo đuổi cái giấc mơ làm tổng thống. Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ có lẽ bà Haley là cái sự chọn lựa cuối cùng của ông Trump. Lý do thế này là vừa rồi đó, ông Trump trong một cái bài phát biểu nói chuyện đó, bà ông có nói lộn tên, thay vì nói bà Pelosi thì ông nói lộn qua tên của bà Haley. Thì dường như bà Haley bà cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà lấy điểm thêm, để giành thêm phiếu cử tri trong đảng. Cho nên bà nói ông Trump là cái tuổi của ông cũng già rồi, là bắt đầu lẩm cẩm rồi, để chắc làm tổng thống không có hợp nữa. Thì cái câu đó có thể ông Trump ông cũng không có tự ái gì, nhưng mà khó khăn khi mà ra tranh luận với đảng Dân Chủ, họ sẽ lôi cái câu đó của bà Haley ra và nói là chính bà phó mà cũng nói ông là già rồi, thì ông nói sao? Thì cái khó, thà người khác nói ông Trump già thì không sao, đây là chính bà Haley mà nếu mà ông Trump chọn làm người làm phó cho mình nói cái câu này mà khi mà ra tranh cử ra thì nó khó làm cho người ta khó, làm cho ông Trump khó đỡ hơn. Thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái chuyện này nó rất là quan trọng, bởi vì quý vị cũng biết là ông tổng thống Reagan khi mà ông ra tranh cử tổng thống, lúc đó là phía bên kia là ông Mondale, thì người ta cũng đặt vấn đề về tuổi tác của ông Reagan, mà lúc đó ông Reagan thì mới có 70, ngoài 70 thôi, chứ không có già như hai ông như ông Biden bây giờ, hoặc là tương lai vài năm nữa ông Trump cũng tuổi cũng cao. Thì người ta cũng hỏi ông Reagan, nhưng mà ông Reagan lúc đó ông trả lời rất là dễ dàng. Ông đùa, ông nói là ông không có lợi dụng cái kinh nghiệm, cái sự non nớt thiếu kinh nghiệm của đối thủ của ông để mà trong cái chuyện về chính trị. Ông nói đùa như vậy mà ai cũng cười, bởi vì cái lối nói đùa rất có duyên của ông Reagan. Ngược lại, ông Trump nếu mà bị người ta hỏi như vậy thì Nguyên Hoàng nghĩ ngoại trừ ông Trump có cái tài mà hài hước quá siêu mới có thể gọi là hóa giải được cái đòn đó, chứ còn mà chọn cái bà Haley thì mà bị người ta hỏi như vậy thì Nguyên Hoàng nghĩ khó ăn nói.
cái vấn đề mà một cái điểm nữa thì trong cái khi những cái vấn đề tuyên bố của ông Trump ngày hôm qua hoặc những ngày trước thì Bùi Liên lại thấy tăng thêm một cái điểm mình muốn bầu nữa, là ông phản đối cái vấn đề digital money, tức là tiền điện tử làm ở trong cái cục trung ương của nhà băng ngân hàng trung ương, là họ muốn làm cái vấn đề của cái digital money là cái tiền điện tử đó, thì ông Trump là chống cái chuyện đó. Thì cái chuyện đó là hôm kỳ trước mình có nói rồi, thì là có rất là nhiều người nghĩ rằng đó là một cái phương pháp mà chính quyền nó sẽ kiểm soát trên cái vấn đề tiền bạc của người dân. Thì năm hôm kỳ trước thì là có hai người là chống, là Nhã Quyên với Bùi Liêm, anh Nguyên Hoàng thì thấy
em
là
vẫn
hợp
chống.
Lý.
Dạ em vẫn chống.
Rồi.
Anh Nguyên Hoàng thì anh cũng hiểu hợp lý hết á. Dạ.
Cái vấn đề là
anh hợp lý nhưng không nhất trí.
Vâng, cái vấn đề là Nguyên Hoàng là suy bụng ta ra bụng người, suy cái nhà mình, gia cảnh nhà mình mà suy nhà người khác. Nhưng Nguyên Hoàng đó thì có tiền tiền số hay tiền điện tử hay là tiền giấy, Nguyên Hoàng cũng bị người khác kiểm soát rồi. Cho nên bây giờ có chính phủ kiểm soát nữa thì cũng vậy thôi.
Chứ đâu có khác chứ. Cái khi mà mình cho chính phủ nhiều cái quyền quá, họ control mình nhiều quá, mà khi mà mình đã thấp cổ bé họng rồi, mình đã có nhiều cái mình muốn nói mà mình nói không được, mà bây giờ mình lại đồng ý nữa, thì tức là mình bị, khi mình bị cái gì control nhiều quá thì mình không có cái người khổ vẫn là người dân của mình. Em nghĩ tiền bạc thì em thì cũng không có xài tiền giấy nhiều, từ khi qua Mỹ thì tôi cũng vẫn thích xài credit card, nó tiện chứ không gì hết. Nhưng mà cái tiền giấy em nghĩ không nên thay đổi, vẫn cứ giữ như vậy. Nhưng ngay cả bây giờ ai cũng thích xe điện, nhưng mà xe điện đương nhiên Tesla có những cái rất là hay, mình đi mình có thể, nó có thể tự lái cho mình một phần nữa đó. Nhưng mà khi mà trong những cái ngày trời lạnh như vậy, anh chạy xe xăng, em còn Nhã Quyên ơi, rin xe anh hết xăng rồi, em còn rin được bình xăng cho anh, làm sao mà em bên rin cục điện tới gắn vô Tesla cho anh được, đúng không? Cho nên có nhiều cái gì mà càng hiện đại thì hại điện thôi, cho nên cái gì mình cũng
không thì cái chuyện về nó vấn đề về kỹ thuật thôi. Ví dụ hiện giờ cái giá thành một chiếc xe điện đó, nó đắt là vì cái bình điện, thưa quý thính giả, tức là nó chiếm đến 40% cái giá thành của một chiếc xe. Thế cho nên bây giờ hiện giờ xe điện của Trung Cộng á, càng ngày càng chiếm thị trường rất là lớn, và khiến cho cộng đồng châu Âu cử những chuyên gia về xe điện qua bên Trung Cộng để mà giám sát xem thử là những cái nhà máy sản xuất xe điện của Trung Cộng có được sự ủng hộ là bí mật của nhà nước Trung Cộng hay không, mà sao cái giá nó rẻ như vậy. Lý do là vì xe điện của Trung Quốc, cái bình điện nó rẻ hơn rất là nhiều. Chính nhờ vậy mà, chứ còn làm chiếc xe điện thực ra nó không có khó. Làm chiếc xe điện thì giống
em
như xe chơi gôn thôi.
Em không có nói khó hay không khó, mà cái convenience, tức là cái tiện lợi cho mình. Tức là khi mà anh dùng cái digital nó tiện lợi quá, nhưng mà khi mà bị control nhiều quá, có những cái khó khăn trong cái cuộc sống của government. Nói chung là khi mà anh để cho government họ control mình nhiều quá thì em thấy bất tiện.
Thì đơn đúng thì như... đó thì cũng tùy.
Dạ
thì...
nội một bài vợ anh đã thấy bất tiện rồi, bây giờ nguyên một cái government càng bất tiện hơn. Phải anh phải suy cái bụng, phải suy kiểu đó chứ, tự nhiên suy bụng
không, kiểu như mình đã bị ung thư, kiểu như là ung thư máu rồi, bây giờ rồi chuyển qua ung thư cái khác thì nó cũng vậy thôi, đằng nào cũng
nhưng mà lúc đó thì anh cũng lại tứ phương á, anh cũng đi chữa chạy tùm lum chứ đời nào anh chịu ngồi yên. Thì cũng bây giờ cũng vậy, em cũng không có ủng hộ những cái gì mà để cho con gô vâng. Mình còn gô quá nhiều.
Nhưng mà như tuần trước Nguyên Hoàng có nói rõ phải không anh Liêm, tức là Nguyên Hoàng rất là chống cái tiền ảo, tiền Bitcoin, cái tiền đó là nó không nên được hợp pháp hóa, cái đó là nó ảnh hưởng, nó gây ra nhiều chuyện xấu. Còn cái chuyện mà nhà nước chính thức làm tiền điện tử đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ cái trình độ của mình, kiến thức của Nguyên Hoàng về kỹ thuật đó, cũng không phải là chuyên sâu lắm, cho nên không thể nói là có nên hay không nên. Bởi vì cái yếu tố về kỹ thuật làm sao bảo đảm cái tiền điện tử đó nó không bị làm
lỗi
giả
nhỉ?
Vâng, lỗi rồi, nói tóm
thì
lại là phải bảo đảm
vô system nữa.
Thì đó, thì nó phải bảo đảm. Chứ còn mà làm điện tử mà người khác giả được tiền điện tử thì nó cũng là rất là phiền toái, thưa anh Liêm. Nhưng mà trở lại chuyện Tổng thống Trump, thì ngoài cái yếu tố đó rồi, ngoài ra có điều gì ở Tổng thống Trump mà anh nghĩ là người dân nên bầu cho ông nữa không, thưa anh?
Đó thì vấn đề của cái biên giới là ổng cũng rất là coi như nhấn mạnh cái vấn đề của cái border control, thì cái đó là một cái chuyện cũng cần phải đưa như vậy, kiểm soát như vậy thì mới là thành ra một nước Mỹ hùng mạnh được. Rồi cái những cái vấn đề kinh tế, ổng sẽ làm những cái vấn đề của để kinh tế trong dựa theo cái 4 năm trước cái năm Covid, thì những năm trước nó kinh tế thịnh vượng, cái giá những cái tiền lời cũng giảm sút rồi này nọ, mọi người đều có thể thực hiện được những cái giấc mơ Hoa Kỳ bây giờ. Thì đó là những cái điều hứa hẹn của ổng và hứa hẹn về những cái vấn đề đó. Rồi chẳng hạn như những vấn đề, ổng nói những vấn đề nhỏ thôi nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, get men out của cái woman game đó. Thành ra nó có những cái vấn đề đưa về những cái hệ thống trật tự của cái vấn đề của giới tính đàng hoàng này nọ, thành ra những cái thủ đoạn của của bọn dân chủ này nó rất là, nghĩa là không có một cái điều đó rất là không phải cái thế đó, gọi là dân chủ như thế nào về cái vấn đề đó hết. Thành ra những cái điều đó, thành ra mình có thể có được một cuộc đời sống khá hơn, tự do hơn, và không có bị những cái chính trị hóa của cái nhà nước mà nó tìm cách kiểm soát mình, tìm cách những cái chuyện tấn công mình về những cái chuyện chính trị, là tước đi những cái quyền tự do của mình.
Nhưng mà anh có nghĩ là khi nào bà Nikki Haley bà mới mới bỏ cuộc chơi, tại vì hình như là vừa rồi là bà 12 tháng vừa qua thì cái mức mà giống như là bà đang ở cái mức chót thì vừa rồi là bà lại nhảy vọt lên cái vị trí cao hơn, tại vì bà nhờ bên cái super PAC á, là do năm cái người gọi là năm cái người lãnh đạo, là trong đó có ông có Jonathan Bush, rồi vợ chồng nhà tỷ phú Frank Law Kean, Bonnie Anderson, Robert Fisher là ủng hộ cho bà, mà nhóm này là hình như là cũng thuộc Rhino đó ha.
Có thể là Global Clips gì đó, thì có lẽ là chỉ cái sau cái ngày 23 tháng 1 là cái quyết định của tới cái New Hampshire mà thua nữa rồi thì còn cái gì nữa để ranh nữa, chờ thêm cái sao Carolina là tiểu bang nữa hay sao. Thành ra cái vấn đề đó, tới cái đoạn chỗ đó thì cũng bả trước đó bả cũng hùng hổ, hay là truyền thông cũng hùng hổ mọi chuyện đó, Iowa, rồi cuối cùng cũng thua nặng nề, thua cả DeSantis nữa. Thành ra như vậy, thành ra những cái chuyện đó thì cũng khó mà tin được rằng có cái gì gì nó đi upset cái game nữa, cái căn bản của người khác họ cũng đã có một cái suy nghĩ rồi đó. Thành ra cái chuyện đó rồi bả, nếu bà run thì e rằng bà cũng chỉ là làm mồi để cho Biden thắng nữa thôi. Đó, thành ra như vậy là... như vậy rồi bây giờ cái mấy cái người mà chính trị gia advise cho Obama là suối người ta đổi qua đảng Cộng Hòa để bầu cho bà Nikki đi. Đó, đại khái như vậy để chống ông Trump, rồi sau đó là nó rút về lại. Thành ra như vậy là bà cũng chỉ là một cái đòn lợi dụng, và bà cũng vuốt ve là sẽ coi như là thả lỏng cái chuyện phá thai. Thế nên bà cũng nên play whatever the game, chứ cũng không phải là giữ một cái platform gì của bảo thủ của cộng cờ cả. Thành ra cái bà đó như vậy thì bà sẵn sàng bắn đứng nước Mỹ liền để giữ cái quyền lực, chứ cũng không có thấy gì làm chắc là có tin tưởng được cái bà đó có cái như thế nào nữa hay không.
Ngày mai trong đám xung sinh ấy ha, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, hy vọng bà bỏ cuộc chơi sớm. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều, xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, xin kính chào.